Cái yếu tố thứ ba đó mà để đánh động tâm từ lên đó là cái sự ban cho. Thì trong đạo Phật á, có nhiều cách ban cho lắm, ban cho tài vật, ban cho vật dụng, chỉ cho người khác cái con đường tu học là những hình thức ban cho hết. Thì thật ra có nhiều cách ban cho lắm, nhưng mà thật ra những cái ban cho đó nó chỉ có một mục đích thôi, là làm sao cho người kia bớt được khổ đau, đem cho người đó lại hạnh phúc. Thì cái mục đích của ban cho chỉ là như vậy thôi. Mới đây Minh Tánh có đi nghe một sư cô lớn ở Việt Nam qua giảng pháp. Thì sư cô đó vào, sư cô ngồi, sư cô nói rằng sư cô qua Mỹ cũng mấy tháng, nhưng mà mỗi lần sư cô tới đâu sư cô giảng pháp, sư cô không biết nói cái gì. Tại sư cô nói rằng ở Việt Nam đó thì người ta có thiếu tiền, thiếu bạc, có vấn đề này, vấn đề kia, mình vào mình giảng được. Còn sư cô qua Mỹ đó, sư cô thấy mình đầy đủ hết, mình sống như là trên thiên đàng như vậy á. Vậy mình có vấn đề gì mà mình để mà cô dạy em cách sống? Thì cô nói rằng, nhưng mà cô thấy có một cái là chúng ta ở đây, chúng ta không có thì giờ. Chúng ta không có thì giờ cho nhau. Thì sư cô nhận thấy cái điều đó. Thì Minh Tánh thấy rằng cái nhận xét của sư cô rất là thật. Nhiều khi chúng ta ở đây rất là bận rộn, không có thì giờ. Và vì vậy cho nên Minh Tánh nghĩ rằng cái mà mình có thể ban cho nhau được đó là cái thì giờ của mình, cái sự có mặt của mình. Cái sự có mặt của mình đó là một cái sự ban cho rất lớn. Khi mà một người bạn mình bị khổ đau đó, thì mình chỉ cần có mặt ở đó thôi. Nhiều khi mình không có làm gì được hết, không có nói gì được hết á, nhưng mà cái sự có mặt của mình á có thể giúp người đó đó làm bớt đi cái nỗi cô đơn, cái sự khổ đau của người đó, hay là mình ngồi lắng nghe người đó. Đối với cái xã hội Tây phương này đó, mình Tánh thấy rằng cái đó là một sự ban cho rất là lớn. Thì Minh Tánh cũng giới thiệu các bác anh chị là trong sinh thức của anh Minh Tuệ thì ảnh thường thường ảnh có cái hạnh là ảnh mỗi tháng đó, anh có một ngày chủ nhật anh đi vào nhà thương Fairfax Hospital, anh vào anh thăm những cái người ở trong đó. Mình thấy cái hành động rất là tầm thường, nhưng Minh Tánh nghĩ là cái đó những người mà nằm trong nhà thương đó họ rất là quý cái đó. Tại vì Minh Tánh cũng chia sẻ một kinh nghiệm là cách đây mười mấy năm đó thì Khánh Như đó nó có bệnh, thì nó phải vào nhà thương, nó nằm trong vòng gần một tháng trời. Thì đêm nào Minh Tánh cũng vào ở với nó đó, thì ở với chồng rất là lonely. Mình có cảm tưởng như là mình bị bỏ quên vậy, bị xã hội lãng quên vậy đó. Thì thành ra mà khi có người nào vào rất là mừng. Vì vậy cho nên mình đừng có tưởng là những cái người ở trong đó không có cần cái sự có mặt của mình, họ rất là cần. Và vì vậy cho nên Minh Tánh thấy rằng những cái sự có mặt của mình đó, cho những cái người đó đó rất là quan trọng. Nhiều khi mình thấy là thường, nhưng cái người đó đó họ rất cần cái sự có mặt của mình. Dạ, và một cái sự ban cho nữa mà Minh Tánh nghĩ rằng chúng ta có thể ban cho người khác đó là mình mang lại cho cái người kia cái niềm tin và cái hạnh phúc. Chúng ta ở đây Đức Phật nói rằng ai cũng có cái ao ước được hạnh phúc đó, ai cũng cái ao ước được thoát khỏi cái khổ đau của mình đó, thì cái đó là cái ao ước chung của mình. Nhưng mà chúng ta thường thường đó, mình ưa có cái mặc cảm tự ti về cái hạnh phúc của mình, về cái ước muốn đó. Nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình không xứng đáng đối với cái hạnh phúc đó. Vào thời Đức Phật còn tại thế đó, ở Ấn Độ đó, các bác các anh chị biết là có một cái tông phái họ hành hạ sát thân họ hoài à. Họ nghĩ rằng họ có tội, thành ra họ phải hành hạ cái sát thân họ đó thì họ mới được giác ngộ giải thoát được đó. Thời đại này Minh Tánh nghĩ rằng chúng ta đây không ai tin cái chuyện đó là đúng hết á, nhưng mà mình có cái khác, mình hành hạ cái tâm mình. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình có cái lỗi này, mình phải phạt, mình phải trách móc mình mới tiến được. Thì thành ra đó, Minh Tánh nghĩ rằng á, cái đó nó cũng là một cái hành thức mà thay vì hành hạ thể xác, hành hạ tâm linh. Thường thường Đức Phật dạy rằng á, cái tâm từ đó là mình phải thương mình, phải khơi dậy cái hạnh phúc trong mình, chứ đừng có mà nói về cái chuyện khổ đau, tưới tẩm hạ giống khổ đau đó, không ích lợi gì hết. Khi mà mình nói là nếu mình có tâm từ đó, thì cái tâm từ đó, đó nó phải bắt đầu trước ở ngay nơi chính mình. Thì Minh Tánh thường thường Minh Tánh ưa ví dụ là khi một cái ngọn nến đó, mình đốt một ngọn nến lên đó, nó sáng, trước nhất nó phải soi sáng cho ngọn nến đó. Hay là mình có một cái hoa thơm đó, mình trao cho người nào đó, thì trước nhất cái tay mình phải được thơm. Vì vậy cho nên đó, những cái tình thương, những hạnh phúc đó, mà mình muốn ban bố cho người khác đó, thì trước nhất đó, mình cũng phải cảm nhận được hạnh phúc đó. Thì nếu mình biết thương mình đó, thì cái điều kiện đầu tiên đó là mình đừng có bao giờ mình làm khổ mình nữa. Mình làm khổ mình nhiều cách lắm, bằng cách tự trách móc, tự phê bình, hay là đi vào làm những con đường bất thiện. Thì đó là những cái cách mình làm khổ mình. Và cái cách mà mình có thể mình trao tặng, ban bố cho người khác đó là gieo niềm tin cho người đó, cho người đó thấy rằng đó họ cũng có những cái hay, cái đẹp. Họ đừng bao giờ họ nghĩ là họ là cái con người chỉ có những cái tánh sân hận, cái tánh buồn, tánh khổ, hay là cái thân họ có những cái một cái chướng ngại nào đó. Họ lớn, rộng lớn hơn những cái đó. Có một bạn á, nghe những cái bài nói chuyện Minh Tánh thì thường thường trách Minh Tánh, nói rằng Minh Tánh nói cái chuyện gì nó cũng xa vời. Thường thường Minh Tánh chia sẻ đó, mục đích Minh Tánh chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Minh Tánh ráng làm sao Minh Tánh inspire. Tại đối với Minh Tánh nghĩ đó là trong chúng ta ai cũng có Phật tánh hết đó. Mình làm sao mà mình có inspire đó, làm cái chuyện họ thôi. Thì cái đó là một cách bố thí, ban cho họ cái niềm tin, cho họ cái hạnh phúc. Mà họ trong khổ đau nào đó họ cũng có tự mà ra được. Thì nhưng mà vấn đề ở đây đó, khi mà mình nói mình thấy cái hay cái đẹp của người khác đó, có nghĩa là mình chấp nhận luôn cái xấu cái dở người đó. Minh Tánh không có nói như vậy. Nhưng Minh Tánh đó, nói rằng đó, nếu mà mình chỉ nhìn thấy cái xấu và cái dở của người khác đó, nó sẽ dẫn đến là mình nhìn họ đó là mình chỉ thấy có sự bất mãn, sự thất vọng thôi. Nhưng mà nếu mà mình thấy cái hay cái đẹp của họ đó, đó thì mình tin là họ có khả năng chuyển hóa và mình có tình thương họ hơn. Khi mà mình thấy được cái tích cực của người đó đó, mình có thể ngồi xuống với họ được. Mà theo Minh Tánh nghĩ rằng đó, khi mà hai người ngồi xuống với nhau là phải ngồi gần nhau. Mà ngồi gần nhau là có sự cảm thông, có sự truyền thông được. Và một trong những vấn đề chia sẻ nữa đó là vấn đề chia sẻ về tài vật. Trong kinh Phật, Đức Phật nói rằng á, cái bố thí có ba loại là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thì Minh Tánh thấy rằng chúng ta thường nghĩ rằng tài thí là thấp nhất, rồi sau đó tới pháp thí và vô úy thí, mình lúc nào cũng nghĩ như vậy. Như có lần Minh Tánh nghe một thầy nói rằng mình phải xét lại tại sao Đức Phật nói tài thí trước. Có thể tại nó quan trọng nhất đó, Đức Phật mới nói tài thí trước, mới nói mấy cái kia. Thì Minh Tánh nghĩ là chúng ta đừng bao giờ xem vấn đề mà chia sẻ vật chất là vấn đề tầm thường. Minh Tánh thấy là trong xã hội chúng ta đó, thì thường thường ai cũng thích làm pháp thí hết á. Minh Tánh nghĩ là có thể nó dễ, hai là mình thấy mình hay. Còn chia sẻ tài thí thì rất là thường. Mà Minh Tánh cũng có cái nhận xét nữa đó, là người trí thức á, lại càng khó cho tài thí nữa. Thì họ rất là tính toán về vấn đề mà họ cho làm sao mà efficiency, làm sao mà nó đúng, làm sao mà nó right. Còn những người khác là họ cho thôi. Nhiều khi cái đó cũng có thể là một sự mắc kẹt của mình nữa. Thì ngày xưa mà Đức Phật dạy các thầy đi khất thực đó, thì Đức Phật dạy các thầy là ôm mình bát đi khắp mọi nơi, không phân biệt giàu, nghèo gì hết đó. Nhiều khi cái nhà nó không có đồ để cho, Đức Phật cũng dạy các thầy là đứng, người đó bố thí được cái gì mình lấy cái đó, với mục đích đó, là khi người đó cho đó, người đó tạo phước. Thành ra đối với Đức Phật đó, cái bố thí là không phải là mình cho, mà bố thí là một hành thức để mình tạo được cái phước duyên nào đó của mình cho tương lai. Thì tóm lại đó, cái vấn đề ban cho ở đây á, cái chủ yếu á, là khi mà mình ban cho cái gì đó là mình nhận lại cái đó. Mình ban cho tài vật thì mình nhận được tài vật, mình ban cho tình thương thì mình nhận được tình thương. Thì hai cái gì mình cho đó là cái đó mình nhận lại. Minh Tánh nghĩ rằng đó là một cái quy luật rất là tự nhiên, nhân nào quả đấy. Mình ban cho cái gì mình nhận được cái đó. Mình muốn mình được tình thương, mình muốn được tâm từ, mình ban cho tình thương thì mình sẽ nhận được tình thương.